Kitô chúng ta dịch từ tiếng Hy Lạp, Christos, rồi sang tiếng Latin, Christus. Những ngôn ngữ Âu Châu nó gần gần như vậy, cho nên trong tiếng Anh là Christ, trong tiếng Pháp là Christ. Thế thì Việt Nam mình dịch rất sát Kitô. Chỉ có điều hỏi Kitô nghĩa là gì thì nhiều người Công giáo không biết. Thế tôi có kể trong lớp Kinh Thánh ấy, có lần tôi coi một giáo xứ mà thấy người giáo dân vào, người ta nói bảo cha phải nói với cái ông đấy, ông đấy nhà ông nuôi hai con chó mà ông ấy đặt một con tên là Ki, một con tên là Tô, suốt ngày ông cứ gọi. Thì ông ấy đâu có ý xúc phạm gì, ông cũng vô tình thôi. Để chúng ta dịch là dịch từ tiếng Hy Lạp, mà tiếng Hy Lạp thì dịch từ tiếng Do Thái Messiah, có nghĩa là đấng được sức dầu. Cho nên đấng Kitô là đấng được sức dầu bằng thần khí của Chúa. Bây giờ những ai đã học Kinh Thánh Cựu Ước nhớ lại coi, trong sách Samuel, khi Chúa sai Samuel đến nhà của một gia đình và sẽ phong vương cho một người con trong gia đình đó, thì ông bố mới gọi cái anh con trai cả ra, cao lớn vạm vỡ đẹp trai. Thế thì tiên tri Samuel mới nghĩ thầm trong bụng, bảo chắc đây là người Chúa chọn. Nhưng mà Chúa nói làm sao? Không phải. Loài người các ngươi chỉ có nhìn bề ngoài, còn Thiên Chúa thì nhìn sâu trong tâm hồn. Thế rồi ông ấy gọi hết đứa này đến đứa kia ra, không đứa nào được cả. Cuối cùng rồi bảo, thế còn đứa nào nữa không? Bảo còn thằng Út, nó đang đi chơi ngoài đồng, mà gọi nó về. Nhưng thằng Út ấy thì nó bé con, tóc vàng hoe, đi chơi nắng. Thế thì khi mà nó về đến nhà thì Chúa nói với Samuel làm sao? Chính nó đấy, thằng bé tên là David. Và khi Chúa bảo là chính nó đấy, thì sách thánh kể lại là tiên tri Samuel lấy dầu mà sức cho David, và kể từ ngày đó David là vua. Thế cho nên mình đọc Kinh Thánh nó thấy chuyện sức dầu là để phong vương, rồi sức dầu để phong làm tư tế, sức dầu để phong là tiên tri. Đấng Kitô là đấng được sức dầu bằng thần khí của Chúa để làm vua, là tiên tri, là tư tế. Mà khi tôi nói là sức dầu bằng thần khí của Chúa đó, thì tôi nhắc các anh chị này, cụ thể nhất là bí tích thêm sức. Khi giám mục ban phép thêm sức, ban thánh thần cho người chịu phép thêm sức, thì Ngài làm cái gì? Ngài sức dầu ở trên trán, phải không? Và khi sức dầu thì giám mục nói làm sao? Hãy nhận lấy ấn tín ơn Chúa Thánh Thần. Ở trong Kinh Thánh á, dầu là một trong những biểu tượng để nói về Thánh Thần. Cho nên chúng ta là người Kitô hữu, là mình cũng được sức dầu khi chịu phép rửa tội, mình được sức dầu khi chịu phép thêm sức. Thành thử ra mình mới chia sẻ sứ mạng của Chúa Kitô, chia sẻ cái chức năng làm vua, là tư tế, là tiên tri của Chúa Giêsu Kitô. Cho nên chúng ta hiểu Kitô có nghĩa là đấng được sức dầu. Và mình được gọi là Kitô hữu, có nghĩa là thuộc về Chúa Kitô đó, chia sẻ sứ mạng của Chúa Kitô. Chỉ có điều tôi lưu ý ở đây, Khi nói đến vua, người ta dễ nghĩ đến quyền lực chính trị, quân sự. Bởi vì kinh nghiệm lịch sử của chúng ta khi nói đến vua chúa thì là như vậy đó. Thế thì ở chỗ này mình phải thay đổi suy nghĩ của mình. Đó là lý do sao mà tôi ghi chú ở trong bài cho các anh chị đó. Là khi Thánh Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, con Thiên Chúa, thì một đàng đó là Chúa Giêsu khen ông Thánh Phêrô. Không phải xác thịt hay máu huyết mặc khải cho con, mà là chính Cha ở trên trời mặc khải cho con. Nhưng mà một đằng khác á, thì Chúa Giêsu ngay sau đó Ngài lại loan báo cuộc thương khó sắp tới của Ngài. Thánh Phêrô nhà mình vội vàng kéo Chúa Giêsu ra một bên và can gián: thầy ạ, thầy đừng có mà dạy, lên đấy nó giết chết. Thì Chúa Giêsu nói với Phêrô làm sao? Satan, lui ra đằng sau. Gọi Thánh Phêrô là Satan, tức là Ngài mắng rất nặng. Bởi vì Thánh Phêrô đã hiểu sai cái ý nghĩa về Đấng Kitô. Không phải là một ông vua về mặt chính trị, về mặt quân sự. Rồi nếu chúng ta đọc Tin Mừng Gioan, có một chi tiết hay lắm ở chương 19 kể lại như thế này. Người ta đóng đinh Chúa Giêsu và thập giá, và đóng đinh hai người khác nữa. Ông Phi-la-tô cho viết một tấm bảng và treo trên thập giá. Bảng đó có ghi: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Cho nên chúng ta cứ thấy ở trên đỉnh cây thập giá đó là có dòng chữ In Re Jesus Nazarenus Rex Israelis, viết tắt trong tiếng Latin bốn chữ đầu: Giêsu Nazareth, vua dân Do Thái. Mà các anh chị nhớ Thánh Gioan ghi thêm thế này: tấm bảng này viết bằng các tiếng Hebrew, Latin và Hy Lạp. Tiếng Hebrew, tiếng Do Thái, đó là ngôn ngữ bản xứ. Tiếng Latin, đó là ngôn ngữ của Roma lúc bấy giờ đang thống lĩnh về mặt chính trị và quân sự. Tiếng Hy Lạp là ngôn ngữ của văn hóa. Cho nên cái chi tiết là tấm bảng để Chúa Giêsu là vua mà được viết bằng cả tiếng Do Thái, tiếng Hy Lạp và tiếng Latin là rất hay. Để cho thấy cái vương quyền của Chúa bao trùm tất cả. Nó không phải là vương quyền về chính trị, quân sự, mà nó còn bao trùm hết tất cả thế giới văn hóa của nhân loại. Mà vị vua đó ở đâu? Vị vua đó ở trên thập giá. Thế thì làm sao mà có thể hiểu được về mặt quân sự, chính trị? Phải hiểu vương quyền của Chúa một cách khác. Cho nên một đàng chúng ta tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Đấng được sức dầu bằng Thánh Thần để là vua, là tiên tri và là tư tế. Một đàng thì chúng ta phải hiểu cho đúng vương quyền của Đấng Kitô là ở đâu, chứ không phải cái thứ vương quyền về mặt quân sự, về mặt chính trị mà người đời tranh giành lẫn nhau.